thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 1 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy xã Quyết Thắng về chỉ đạo xây dựng và phát triển xã giai đoạn 2017-2020.
Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc hoạt động hè Ngày hội thiếu nhi Việt Nam thành phố Thái Nguyên năm 2017. Tại buổi lễ, 100 đội viên thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập được tuyên dương.
Dù đã ở độ tuổi 70, nhưng bà Đào Thị Độ, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Trung Thành không bao giờ ngại khó, luôn làm hết trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho người cao tuổi, cũng như xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức của xã, tăng cường làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Đó là một trong những nội dung kết luận của đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Quyết Thắng về chỉ đạo xây dựng và phát triển xã giai đoạn 2017-2020 vào chiều 31 tháng 5. Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các phòng ban ngành của thành phố Thái Nguyên. Trong năm 2016, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của xã Quyết Thắng đã có nhiều đổi mới. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội như thu ngân sách nhà nước đạt gần 3 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch thành phố giao, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 41 triệu đồng một người một năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2015. Trong 3 tháng đầu năm 2017, xã thu ngân sách nhà nước đạt hơn 42% kế hoạch được giao, diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 101% kế hoạch, v.v. Tuy nhiên, việc quyết toán một số công trình đường bê tông nông thôn và việc giải quyết chế độ phụ cấp cho cán bộ người lao động còn chậm. Trong giai đoạn 2017-2020, xã Quyết Thắng phấn đấu tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại chiếm 75%, thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng từ 10% đến 12% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
Yêu cầu là các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã ban hành trong cái giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh cái mặt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh dịch vụ thương mại, tập trung tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn nhưng theo tiêu chí đô thị của một phường và tập trung vào thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, thực hiện các dự án lớn trên địa bàn và quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, các loại tội phạm. Vấn đề mà đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương xây dựng xã Quyết Thắng trở thành phường, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương giao cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng phối hợp với các ngành chuyên môn, chức năng của thành phố tiến hành rà soát đánh giá thực trạng về toàn diện kinh tế xã hội của theo các tiêu chí của một phường và các đồng chí tiến hành xây dựng đề án, xây dựng lộ trình thực hiện khi có đủ tiêu chuẩn thì trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn.
Nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đoàn lãnh đạo của tỉnh và thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cô và trò trường mầm non Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn còn có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Trong năm học 2016-2017, trường mầm non Cao Ngạn có 350 cháu theo học tại các khối mầm non và nhà trẻ. Các phong trào thi đua dạy tốt học tốt được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục thể chất cho trẻ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống còn 4,5% so với đầu năm học. Tháng 3 năm 2017, nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ghi nhận những thành tích của cô và trò nhà trường đã đạt được trong năm học 2016-2017, đồng thời động viên cô và trò tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua dạy tốt học tốt, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Nhân dịp này, các đồng chí trong đoàn đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cô và trò nhà trường với tổng giá trị quà tặng 6 triệu đồng. Đồng thời tặng 5 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường.
Sáng ngày 1 tháng 6, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc hoạt động hè Ngày hội thiếu nhi Việt Nam thành phố Thái Nguyên năm 2017. Tới dự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố. Phát biểu lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề triển khai luật trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Đồng chí nhấn mạnh, đây là dịp để các ngành, các cấp, đoàn thể và các tổ chức xã hội nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Do đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo các phường xã, các cơ quan đơn vị, các phòng ban ngành, đoàn thể thành phố và từng gia đình thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng việc tổ chức các hoạt động, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần để các cháu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa thể thao và phát triển năng khiếu theo nhu cầu và sở thích. Đặc biệt quan tâm đến những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có các biện pháp tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn, tai nạn đối với trẻ em trong dịp hè. Chung tay thực hiện thành công chủ đề hoạt động hè năm 2017, hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Đồng chí cũng ân cần căn dặn thiếu nhi thành phố.
Một mùa hè mới đã thật sự đến với các cháu thiếu niên và nhi đồng thành phố Thái Nguyên. Các cháu hãy tích cực tham gia các hoạt động đội trên địa bàn dân cư, tham gia các hoạt động uống nước nhớ nguồn, các hoạt động xã hội có ý nghĩa và tích cực rèn luyện để có một mùa hè vui tươi, phấn khởi, bổ ích, an toàn và lành mạnh. Với ý nghĩa thiết thực đó, tôi xin khai mạc hoạt động hè vui ngày hội thiếu nhi Việt Nam thành phố Thái Nguyên năm 2017 với chủ đề hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề triển khai luật trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã tuyên dương 100 em đội viên thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập đạt thành tích cao trong năm học 2016-2017 và tặng các suất quà cho thiếu nhi 27 phường xã, các câu lạc bộ năng khiếu của nhà thiếu nhi thành phố.
Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có gần 16.000 hội viên sinh hoạt tại 38 cơ sở hội. Tiến tới Đại hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022, hiện nay 100% cơ sở hội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tại các đại hội, Hội Cựu chiến binh cơ sở đã thẳng thắn nhìn lại kết quả, những tồn tại khuyết điểm, nguyên nhân sau một nhiệm kỳ hoạt động. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh của thành phố đã tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, đặc biệt cựu chiến binh các cấp, đã thực hiện tốt vai trò là nòng cốt trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, cùng nhau phát triển kinh tế và chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên. Ông Đinh Công Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đến ngày hôm nay thì 38 cơ sở hội cựu chiến binh trong toàn thành phố đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công rất là tốt đẹp. Tổ chức thành công cái việc bầu ban chấp hành, tất cả các cơ sở đều bầu một lần là thành công và đủ số lượng, đủ cơ cấu thành phần. Số hội viên cựu chiến binh được bầu vào ban chấp hành trẻ hơn, năng động hơn, chất lượng cao hơn.
Đại hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022 dự kiến diễn ra trong tháng 7 năm 2017.
Ngày 31 tháng 5, Đoàn Thanh niên Phường Quang Trung đã tổ chức chương trình tập huấn công tác phụ trách thiếu nhi hè 2017 cho hơn 20 đoàn viên thanh niên trực tiếp làm công tác phụ trách thiếu nhi trên địa bàn phường. Tại buổi tập huấn, các anh chị phụ trách đã được hướng dẫn cách để tổ chức một buổi sinh hoạt tập thể, 24 trò chơi tập thể dân gian dành cho các em thiếu niên nhi đồng, 13 câu hỏi tìm hiểu về Phường Quang Trung, 10 tấm gương tuổi trẻ anh dũng hy sinh vì đất nước, 125 câu đố vui dành cho thiếu nhi, các biện pháp phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, một số bài hát thiếu nhi. Ngoài ra, các anh chị phụ trách cũng được tìm hiểu về các hành vi xâm hại tình dục trẻ em và cách phòng chống mà trọng tâm là nghiên cứu Điều 18 của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự quy định về tuổi vị thành niên và các quy định trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, tội hiếp dâm trẻ em, tội cưỡng dâm trẻ em, tội dâm ô với trẻ em, v.v. Các kiến thức từ lớp tập huấn sẽ góp phần trang bị cho các anh chị phụ trách thêm kiến thức kỹ năng để tổ chức các hoạt động hè cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công chủ đề hoạt động hè 2017 là hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Sáng 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện đề án kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035 tới các đồng chí là lãnh đạo các phòng ban của thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, kế toán ngân sách 27 phường xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành theo quyết định 164 ngày 19 tháng 1 năm 2017. Mục tiêu của đề án là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, phù hợp với từng địa phương, lấy xây dựng chất lượng chính trị, độ tin cậy là chính, tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp, được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đề án của tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có kế hoạch số 35 về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. Trong đó có từ 70 đến 80% chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện đề án kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh, thành phố giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035 có ý nghĩa quan trọng nhằm hướng dẫn cụ thể những nội dung của đề án kế hoạch. Trong đó, các đại biểu cần tập trung nghiêm túc lắng nghe và thảo luận về những nội dung tại hội nghị, từ đó triển khai thực hiện tốt đề án kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình thực tế tại các đơn vị.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản gây tâm lý hoang mang cho một số người dân khi đi ra đường. Không để cho tội phạm lộng hành, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30 tháng 5 năm 2017, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ 4 đối tượng. Các đối tượng cùng trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình là Nguyễn Văn Quân sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Nam sinh năm 1997, xóm Chiến 1, Nguyễn Mạnh Tùng sinh năm 1989 và Dương Thương Trường sinh năm 1997, xóm Nắng. Các đối tượng trên thường đi khoảng 2 người, sử dụng xe mô tô, không đeo biển kiểm soát hoặc sử dụng biển kiểm soát giả do một đối tượng lái. Đối tượng ngồi sau sẽ thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Chúng thường lái xe rong ruổi trên đường, không cố định thời gian cụ thể. Khi thấy người đi đường sơ hở, dùng xe áp sát cướp giật tài sản, sau đó phóng nhanh để tránh sự truy đuổi của bị hại. Đối tượng mà chúng hướng đến là những phụ nữ đang lưu thông trên đường, tay đang cầm điện thoại hoặc để hớ hênh trong túi áo, túi quần. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại di động, các đối tượng mang bán tại một số cửa hàng mua bán điện thoại lấy tiền ăn chia và sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 7 vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tháng 5 năm 2017. Hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật để phục vụ cho quá trình điều tra. Ai là bị hại của các vụ án trên đến công an thành phố trình báo hoặc liên hệ theo số điện thoại 02083 751 424 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 năm 2017 đã xảy ra cháy tại nhà anh Phạm Hồng Vũ, 40 tuổi, ở số nhà 34, tổ 10, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm trên, anh Vũ và vợ vắng nhà, chỉ có mẹ anh là Phạm Thị Lợi cùng hai con của anh Vũ đang ngủ trong nhà. Nghe chuông báo thức thì bà Lợi mới dậy và phát hiện có cháy. Ngay lập tức bà gọi các cháu nhỏ chạy ra ngoài và hô hoán hàng xóm tới giúp đỡ. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường. Do căn nhà nằm trong ngõ hẻm nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Các vật dụng trong nhà gồm nhiều thiết bị điện tử, quần áo, đồ gỗ, mái trần bằng nhựa nên đám cháy lan nhanh, tỏa nhiều khói khí độc. Trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy, một chiến sĩ của đơn vị đã bị ngạt khói. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do sự cố về điện tại hệ thống năng lượng mặt trời do anh Vũ mới lắp đặt, sau đó lan ra xung quanh. Thiệt hại thống kê sơ bộ ban đầu khoảng trên 100 triệu đồng. Ngay sau khi vụ cháy được dập tắt, Ban Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã tới thăm hỏi động viên chiến sĩ bị thương và gia đình anh Phạm Hồng Vũ, hỗ trợ gia đình số tiền 2 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em liên tục bị phát hiện khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại. Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ năm 2013 đến hết quý 1 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 119 vụ xâm hại trẻ em, với tổng số 122 trẻ em bị xâm hại, 132 đối tượng xâm hại. Bài viết Tăng cường tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em của tác giả Cao Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Với mục tiêu từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trẻ em bị xâm hại, trong những năm gần đây, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em. Thông qua đó giúp các bậc phụ huynh, đặc biệt là trẻ em vị thành niên, nhận thức được âm mưu, phương thức, thủ đoạn của tội phạm để có biện pháp phòng tránh. Trong đấu tranh với loại tội phạm này, Công an tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân các cấp cùng giải quyết dứt điểm các vụ án xâm hại trẻ em và có bản án trừng trị thích đáng đối tượng xâm hại. Cùng với Công an tỉnh và các sở ngành chức năng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với các hình thức đa dạng phong phú như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống pano áp phích, tờ rơi, tờ gấp và mở lớp tập huấn chuyên đề về phòng chống xâm hại trẻ em. 5 năm gần đây, Sở đã cấp 3.500 cuốn luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, 7.000 cuốn Nghị định số 71 NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Nghị định số 114 xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ và bảo vệ chăm sóc trẻ em trong cán bộ lao động thương binh xã hội cấp xã và các cộng tác viên phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở. Xây dựng 200 đĩa DVD tuyên truyền gồm các phóng sự chuyên sâu về các vấn đề bảo vệ trẻ em để cấp cho các huyện, thành phố, thị xã và các xã phường, thị trấn. Cũng trong thời gian qua, Sở tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền về kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống bạo lực học đường cho gần 14.000 lượt học sinh và giáo viên tại 23 trường tiểu học và trung học cơ sở, mở 10 lớp kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho hơn 2.700 lượt học sinh, tổ chức 25 hội nghị nói chuyện chuyên đề về bảo vệ trẻ em, chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em cho gần 1.800 đối tượng là trưởng xóm, cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, tổ chức 43 lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức kỹ năng cho 3.100 lượt người là cán bộ, lao động thương binh và xã hội các cấp và cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về các nội dung, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, quy trình can thiệp và trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, dấu hiệu và tâm lý trẻ em bị xâm hại tình dục, kỹ năng tư vấn, tham vấn đối với trẻ em bị xâm hại tình dục. Sở cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên mở các lớp tập huấn về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho 200 đối tượng là hiệu trưởng, tổng phụ trách đội của các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Tiếp nhận tư vấn cho gần 100 cuộc gọi đến đường dây tư vấn miễn phí về nội dung phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Cán bộ chuyên môn của Sở đã can thiệp, hỗ trợ tư vấn tâm lý 35 trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục, giúp các em ổn định tâm lý, vượt qua khủng hoảng tinh thần để hòa nhập với cộng đồng. Hầu hết các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh bị phát hiện đều được cán bộ cơ quan chức năng nhà nước vào cuộc, điều tra, xác minh, đưa ra kết luận bảo đảm tính pháp lý, không oan sai, đúng người, đúng tội. Các bản án dành cho đối tượng xâm hại trẻ em đủ mạnh để răn đe, giáo dục những kẻ phạm tội và người có ý đồ chuẩn bị phạm tội, góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa và phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, dù đã gần 70 tuổi nhưng bà Đào Thị Độ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trung Thành không bao giờ ngại khó mà luôn làm hết trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho người cao tuổi và xây dựng tổ chức hội. nhiều năm liền đạt vững mạnh xuất sắc. Hội người cao tuổi phường Trung Thành thời gian qua đã thực sự trở thành mái nhà vui, là nhịp cầu nối yêu thương của những người cao tuổi trên địa bàn.
Với cương vị là Chủ tịch Hội người cao tuổi, bà Đào Thị Độ luôn phát huy quyền dân chủ trong thường trực và ban chấp hành, từ đó phát huy tinh thần sáng tạo cho hội viên trong công tác, đồng thời động viên khuyến khích các hội viên, người cao tuổi trong tổ dân phố cùng phát huy vai trò, uy tín của mình để con cháu và bà con lối phố nhìn vào cùng noi theo học tập. Xác định được nhiệm vụ chung nhất của hội người cao tuổi là chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi, bà luôn quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, luôn đổi mới phương thức làm việc cho phù hợp, nhờ vậy ngày càng có nhiều hội viên tín nhiệm. Đa số ý kiến của bà đưa ra đều nhận được sự đồng tình nhất trí cao, mọi công việc đều được triển khai nhanh chóng và đạt hiệu quả. Đặc biệt là việc xây dựng quỹ hội, tổ chức thăm hỏi các hội viên ốm đau, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Nói về người chủ tịch hội của mình, bà Nguyễn Thị Thịnh, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi 12, phường Trung Thành chia sẻ.
Tôi thì thấy là bà có một cái thuận lợi, một hai khóa là ủy viên thường vụ, một khóa là phó chủ tịch hội. Thế và bây giờ là chủ tịch hội nên là cái bề dày kinh nghiệm của hội là bà ấy có nhiều. Từ khi mà bà tham gia từ lúc mà chưa đến 1.000 hội viên và đến bây giờ gần 2.500 hội viên thì cái phát triển của hội thì bà cũng là từ khi đó đến giờ. Nên là cái nắm bắt cái tình hình công tác hội và nắm bắt ở các chi hội là nó rất sát, rất cụ thể. Khi mà các chi hội mà có những cái vấn đề cần phải chỉ đạo, căn cứ vào ba cái nhiệm vụ chính của hội để chỉ đạo thì chi hội nào còn yếu kém mặt nào cần phải chỉ đạo như thế nào đều có những cái chỉ đạo sâu sát.
Hội người cao tuổi phường hiện có trên 2.400 hội viên sinh hoạt ở 29 chi hội, là một trong những hội cơ sở có số hội viên đông nhất thành phố. Nên để hoàn thành tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên cũng là một vấn đề mà bà luôn trăn trở. Để tạo được sân chơi bổ ích và phù hợp với người cao tuổi, bà đã mạnh dạn thành lập thêm 2 câu lạc bộ bóng chuyền hơi và dưỡng sinh, nâng tổng số câu lạc bộ của hội thành 6. Các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút hàng trăm hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên và trở thành một phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong người cao tuổi ở địa phương. Mặc dù tuổi cao, nhưng bà luôn gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào của phường và đi đầu trong các phong trào của hội. Công việc dù nhiều, nhưng bà vẫn luôn dành thời gian đi thăm hỏi, trò chuyện và luôn sát cánh cùng hội viên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhà ai có chuyện vui buồn, bà đều quan tâm thăm hỏi động viên. Bà luôn giúp đỡ bà con xóm giềng theo khả năng của mình. Ông Trịnh Xuân Thanh, hội viên chi hội người cao tuổi 18 chia sẻ.
Thân tôi tức là cũng có nhiều lần cả vợ cả chồng tức là tham gia các phong trào của người cao tuổi từ văn nghệ dưỡng sinh mà bản thân tôi cũng đã một vài lần tức là mà độ rất là sát sao này, đi đến động viên tỉ mỉ thế rồi là tham gia các cái phong trào để cho tức là cho nó vui khỏe có ích mà bản thân bà là những người tức là trực tiếp từ những cái lời động viên của bà như thế thì tôi thấy là một chủ tịch hội người cao tuổi của phường thì bà rất là nhiệt tình với tôi.
15 năm gắn bó với công tác người cao tuổi, bà Độ là một tấm gương sáng về lòng nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và tận tụy với phong trào, góp phần xây dựng hội người cao tuổi vững mạnh. Không chỉ là một cán bộ hội năng nổ, nhiệt tình, trong gia đình, bà luôn là người mẹ, người bà, gương mẫu để các con, cháu noi theo. Chia sẻ với chúng tôi, bà nói.
Tôi được gia đình rất là ủng hộ. Bản thân ông chồng tôi, ông cũng rất ủng hộ. Và công việc thì các cháu nó cũng lớn rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thôi. Có công việc gì nó bận quá thì hai vợ chồng cùng làm. Thì các con dâu, con trai chúng về là cùng tham gia. Nhưng khi tôi lên đây rồi thì ông nhà tôi ông cũng nói là thôi bây giờ bà đã lên phường thì nó bận hơn. Thì các con, các cháu là sẽ tạo điều kiện mỗi người mỗi chân mỗi tay. Công việc gia đình để tạo điều kiện cho bà hoạt động. Thế cho nên ông ấy tạo điều kiện lắm. Làm tôi yên tâm, không phải lo gì về công gia đình mấy. Cho nên là tôi đã có cái điều kiện tập trung đầu tư hết cho cái công việc của mình ở hội người cao tuổi phường.
Nhận xét về bà Đào Thị Độ, bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Thành cho biết, mặc dù lớn tuổi nhưng bà Độ làm việc rất nhiệt tình, khoa học, nhạy bén.
Khi được nhận nhiệm vụ thì bà tức là có năng lực trình độ làm việc khoa học, thế và là người tức là biết tập hợp trong công tác, đặc biệt trong công tác phát triển hội viên thì bà rất là nhiệt tình tích cực. Trong các tổ chức chính trị cũng như tổ chức chính trị xã hội ở phường thì tổ chức người cao tuổi tức là hiện nay được đánh giá là một cái tổ chức tức là hoàn thiện. Đến nay tức là hội viên rất là tin tưởng. Thế và cái tín nhiệm của đồng chí này cũng rất là cao.
Với những nỗ lực của mình, bà Đào Thị Độ đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của chính quyền địa phương và hội người cao tuổi các cấp. Nhưng với bà, Có lẽ phần thưởng giá trị nhất là được các cụ cao tuổi coi như người trong nhà, luôn trân trọng và yêu quý.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hôm nay do chịu ảnh hưởng của rìa phía tây ra nắng nóng, nhiệt độ đo được lúc 13 giờ tại Thái Nguyên là 35,9 độ C, tại Định Hóa là 32,8 độ C. Dự báo ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 5 tháng 6. Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 6 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Giác không cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.